Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá một chủ đề rất hấp dẫn, những món hải sản ngon nức tiếng của Việt Nam.
Vâng, chào quý vị. Nguồn thông tin thì khá nhiều nhỉ, từ báo chí, công thức, rồi cả mấy cái diễn đàn ẩm thực nữa.
Đúng vậy, ai cũng biết hải sản Việt Nam mình phong phú rồi. Nhưng mà cái gì làm cho một số món nó thực sự nổi bật, kiểu như là nhất định phải thử ấy?
À, đó là câu hỏi hay đấy. Chắc là do nguyên liệu đặc trưng vùng miền hoặc là cách chế biến độc đáo.
Đấy, đó là cái chúng ta muốn tìm hiểu sâu hơn hôm nay. Nào, mình bắt đầu luôn nhé.
Ok, bắt đầu thôi.
Đầu tiên đi, cái tên được nhắc đến rất nhiều, cá ngừ đại dương Phú Yên. Nghe nói ở đây là có cá ngừ vây vàng loại ngon nhất.
À, Phú Yên, đúng rồi. Nghe bảo mùa nhiều nhất là tháng Chạp, tháng Giêng âm lịch.
Chuẩn luôn. Mà cách chế biến cũng đa dạng lắm. Nào là gỏi cá để giữ độ tươi này, rồi lầu cá đậm đà. À, đặc biệt nhất chắc là cái món mắt cá ngừ gầm Thúc Bắc ấy.
Ồ, mắt cá ngừ hầm Thúc Bắc, nghe lạ tai mà bảo bổ dưỡng lắm, lại còn giòn giòn bùi bùi nữa.
Đúng thế. Nhưng mà tại sao cá ngừ ở Phú Yên lại đặc biệt đến vậy nhỉ? Có yếu tố gì khác không?
Thì ngoài giống cá ngon, người ta nói là do cái nguồn nước, nguồn thức ăn tự nhiên ở vùng biển nó nữa. Nó tạo nên chất lượng thịt cá khác biệt.
Ra vậy.
Mà nói về chế biến nhá, ngoài mấy món anh vừa kể, các nguồn còn mách là nếu cá mỏng thì nên nướng giấy bạc.
À, để giữ nước à?
Đúng rồi. Còn nếu phi lê cá dày thì nướng trực tiếp trên vỉ, nó sẽ vàng thơm bề mạch mà bên trong vẫn ẩm ngọt. Kỹ thuật cả đấy.
Hay thật. Rồi, chuyển qua một ngôi sao khác nhé. Tôm hùm. Nhắc tôm hùm là phải nhắc đến đảo Bình Ba.
À vâng, vương quốc tôm hùm Bình Ba. Thịt tôm ở đây thì nổi tiếng là ngọt này, chắc và hơi giòn nữa.
Nghe thôi đã thèm rồi. Mà món ăn từ tôm hùm thì thôi rồi, phải gọi là vô địch sáng tạo luôn. Nướng mọi muối tiêu xanh đơn giản mà chất.
Rồi nướng phô mai béo ngậy.
Hấp bia, nấu lẩu chua cay.
Vâng.
Sốt bơ tỏi thơm nước mũi.
Thậm chí á, có cả món tiết canh tôm hùm nữa chứ. Món này thì đúng là không phải ai cũng dám thử.
Đúng là không phải ai cũng dám thử thật. À, tôi còn đọc được trên diễn đàn có người khen tôm hùm Vũng Rô ở Phú Yên cũng ngon lắm, đáng tiền.
Vâng, Vũng Rô cũng là một địa danh nổi tiếng về tôm hùm. Sự phong phú trong cách chế biến này đúng là cho thấy ẩm thực Việt mình sáng tạo thật.
Công nhận.
Từ cách đơn giản nhất như là nướng than hồng hay là hấp để giữ vị ngọt gốc của con tôm, đến những món cầu kỳ hơn, kết hợp nhiều hương vị, cái cách nướng trực tiếp trên than ý, nó rất hợp với hải sản có vỏ, giúp khóa vị ngọt bên trong.
Rồi, tiếp theo có một món cũng hay lắm này, mực một nắng Phan Thiết.
À, mực một nắng, đặc sản Bình Thuận đây rồi.
Nghe cái tên là đã thấy đặc biệt rồi. Mực lá tươi vừa câu về, người ta chỉ phơi qua đúng một lượt nắng gắt thôi.
Đúng vậy, chỉ một nắng thôi, nên con mực bên ngoài nó hơi xe lại, ráo mặt.
Nhưng bên trong thì thịt vẫn dày, ăn nó ngọt mà lại có độ giòn rất đặc trưng.
Chuẩn luôn.
Phổ biến nhất thì chắc là cứ nướng mọi, chấm tương ớt là hết bài. Hoặc làm gỏi mực chua ngọt, ăn kèm bánh tráng chợ lẩu cũng ngon lắm.
Ừ, cái kỹ thuật một nắng này nó hay thật. Và cách nướng mọi, tức là không tẩm ướp gì nhiều ấy.
Đúng rồi.
Nó lại cực kỳ hợp để làm bật lên cái vị ngọt tự nhiên của loại mực đặc biệt này.
Nhiều người cũng khen mực ở Cô Tô, Quảng Ninh hay là mực nhảy ở Quảng Bình nữa.
Vâng, mỗi vùng lại có loại mực ngon riêng. Nhưng mà thử so sánh cái mực một nắng nướng mọi này với món mực sốt tỏi ớt xem sao. Có công thức hướng dẫn làm món này này, cua răng mè, kinh điển rồi.
Xem công thức thì thấy tà là nước sốt me nó phải sánh, chua, cay, mặn ngọt hài hòa, bám đều vào miếng cua chiên vàng giòn, ui giá.
Nghe đã thấy hấp dẫn rồi. Đây là ví dụ tuyệt vời cho cái triết lý ngũ vị trong ẩm thực Việt mình.
Ngũ vị?
Vâng, sự cân bằng giữa chua, cay, mặn, ngọt và thêm cái vị umami tự nhiên từ thịt cua nữa, nó tạo nên sức hút khó cưỡng.
Ra thế. Thấy trên diễn đàn có người bảo ăn ghẹ ở Sầm Sơn hay Quất Lâm thì rẻ hơn nhiều.
Ghẹ thì thường rẻ hơn cua thật, nhưng mà cua răng me nó là một cái trải nghiệm ẩm thực khác, nó tinh tế hơn trong hương vị và cách chế biến.
Ngoài mấy món hạng nặng này ra, tôi thấy danh sách còn kể mấy món độc đáo khác nữa, ví dụ như ốc vú nàng Côn Đảo.
À, ốc vú nàng, nghe tên đã thấy tò mò rồi. Món này luộc hay nướng ăn đều giòn sần sật, rất lạ miệng.
Rồi còi biên mai Phú Quốc nữa, thường thấy nướng muối ớt hoặc nấu cháo.
Đúng rồi, còi biên mai nướng muối ớt cay cay, dai dai, ngon lắm. Nấu cháo thì ngọt nước.
Còn có tôm tít Cà Mau, hay mình gọi là bề bề đấy. Thịt chắc, ngọt, hấp hay nướng đều ngọt.
Ừ, tôm tít Cà Mau thì khỏi bàn rồi.
Đặc biệt nhất chắc là xá sùng Quan Lạng, Quảng Ninh. Nghe nói vừa hiếm vừa đắt.
À, xá sùng thì đúng là vàng ròng của biển rồi. Nó rất đắt, nhưng hương vị thì cực kỳ đặc biệt, ngọt thanh mà lại có mùi thơm rất riêng.
Wow, đúng là mỗi vùng biển lại có một cái gì đó rất riêng, một át chủ bài của mình.
Chính xác, nó gắn liền với điều kiện tự nhiên, với văn hóa của người dân địa phương. Từ những loại quen thuộc nhưng cách chế biến khác lạ, đến những hải sản hiếm có.
Qua những gì mình vừa trao đổi, rõ ràng hải sản Việt Nam không chỉ nhiều loại đâu,
mà nó là sự kết hợp tuyệt vời.
Đúng vậy, giữa nguyên liệu tươi ngon và kỹ thuật chế biến sáng tạo, đậm dấu ấn từng vùng miền.
Vậy thì tất cả những điều này nói lên điều gì? Có lẽ là một thế giới ẩm thực biển vô cùng phong phú, mời gọi mình khám phá, phải không?
Chuẩn luôn, một hành trình ẩm thực đang chờ đợi.
Và có lẽ yếu tố quan trọng nhất làm nên cái hồn của hải sản Việt chính là cái độ tươi ngon gần như tuyệt đối của nguyên liệu.
Chắc chắn rồi.
Cộng với những bí quyết chế biến riêng của người dân địa phương. Điều này làm tôi nghĩ, liệu còn bao nhiêu viên ngọc ẩn hải sản khác nữa nhỉ?
Ý chỉ là những món độc đáo ở các vùng miền mà mình chưa biết đến.
Đúng thế, những món mà có thể chỉ người dân địa phương mới biết, đang chờ những người yêu ẩm thực như chúng ta tình cờ khám phá trong những chuyến đi sắp tới.
Một câu hỏi rất thú vị để kết thúc buổi trò chuyện hôm nay. Cảm ơn những chia sẻ của chị.
Cảm ơn anh.